chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, dù không hẹn trước, nhưng Jin vẫn ra tận sân bay đón Phương Vi để đưa cô về kịp giờ thi. Jin đã giận Vi khi cô không nghe theo lời anh mà vẫn về Việt Nam và còn có cả Quang về cùng. Trước sự lạnh lùng có phần lý trí quá của Jin khiến cô phải đắn đo một việc là có nên suy nghĩ nhiều hơn về Quang. Vi sang Paris thăm gia đình chị Linh, cô gặp Quang và cho anh biết tình cảm thật sự của mình. Quang hẹn sẽ chờ Vi 5 năm nữa, khi cô đã trưởng thành hơn. Vi sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim hay lý trí. Mời các bạn cùng nghe những diễn biến tiếp theo của truyện Cung đường vàng nắng của tác giả Dương Thụy qua giọng đọc Thu Loan. Venice, với vô số những chiếc cầu nhỏ xinh bắc ngang những con kênh phủ rêu xanh êm đềm đang làm tôi choáng ngợp. Những chậu hoa đỏ thắm mọc trên bậu cửa sổ cổ kính soi bóng xuống sóng nước dập dềnh. Những chiếc ghe gondola thong song len lỏi quanh thành phố đang bắt đầu lên đèn. Hoàng hôn đến thật đẹp khi ánh đỏ của mặt trời tháng tư đang dần trườn xuống mặt nước biển. Được đi vòng quanh những nước châu Âu là một trong những mục tiêu khi em quyết định đi du học. Tôi xúc động thì thầm, Venice đẹp và lãng mạn quá. So với Brooke của Bỉ thì sao? Jean mỉm cười hỏi. Em thích nơi nào hơn? Một câu hỏi khó. Tôi bật cười. Brooke tĩnh lặng hơn, thiên nhiên hơn, khiến người ta bình an hơn. Anh cũng thấy thích Brooke hơn, Jean nói. Venice đẹp sắc sảo, hào nhoáng, khiến người ta dễ choáng ngợp. Anh sợ những gì choáng ngợp, làm mình mất bình tĩnh, để đánh mất bản thân. Người Bỉ vốn hay bị dân châu Âu chê là nhà quê mà. Đàn ông ở Paris khá tươm tất, rất lịch thiệp, dù có phần lạnh lùng. Những chàng Venice mắt đen láy, ăn mặc có phần xiêm xúa và nhìn chung đều rất bảnh trai. Jean quả là đại diện cho người Bỉ, mộc mạc, giản dị và chân phương. Tôi mỉm cười siết chặt tay anh, thú nhận. Em thích vẻ nhà quê của người Bỉ. Từ Paris, tôi đã đi tàu tốc hành TGV đến Venice. Jean đứng chờ tôi trên sân ga với đôi mắt ấm áp. Mái tóc rối màu vàng rực, khăn choàng cổ dài bay lất phất. Vẻ ngây thơ và thân hình gầy nhom của Jean khiến anh trông giống hệt hoàng tử bé. Chúng tôi lao vào vòng tay nhau, xúc động như thể đã không gặp từ cả thế kỷ. Jean biết tôi sang Paris thăm gia đình chị Linh, nhưng cũng sẽ gặp lại Quang. Anh không muốn đi theo, dù đang đợt nghỉ lễ phục sinh. Anh nghĩ tôi cần không gian riêng để tâm sự với chị họ và cần thoải mái để trò chuyện với Quang. Vì thế, Jean hẹn sẽ đón tôi ở Venice, nơi chúng tôi hoàn toàn tự do, thoát khỏi mọi thái độ soi mói và những ánh mắt tò mò. Chúng tôi tản bộ ra Place Saint-Marc, quảng trường trung tâm của Venice, khi màn đêm đã dần chiếm thế thượng phong. Những nhà hàng lãng mạn treo đầy hoa đung đưa trong gió, bàn ăn đặt sát mặt nước biển, sóng vỗ dập dềnh. Những anh bồi bàn đẹp trai như tài tử Hollywood duyên dáng mời khách du lịch hãy tận hưởng buổi ăn tối hứa hẹn thật hấp dẫn. Mùi hương phô mai nóng chảy của các loại pizza hòa với hương vị ngọt ngào của bánh tiramisu và mùi cà phê cappuccino trong nhà hàng tỏa ra ngào ngạt. Nền ẩm thực Ý xứng đáng được hoan nghênh ở khắp thế giới. Nên tôi chuẩn bị tinh thần sẽ khám phá mọi món ăn đặc trưng nhất ở Venice trong một tuần nghỉ ngơi tại đây. Chúng tôi chọn một bàn ăn sát cửa sổ nhỏ treo đầy hoa, nhìn ra con kênh hẹp, hai bên là dãy tường gạch đỏ bám rêu xanh, chếch một tí là chiếc cầu sắt cong cong điệu đà, những chiếc ghe gondola đang neo đậu dập dềnh chở khách. Em đã đến những thành phố đẹp của các nước châu Âu, Brussels, Paris, Viên và giờ là Venice. Jean mỉm cười nhìn tôi. Em thích nơi nào nhất? Em thích Ligo nhất. Tôi đáp ngay không do dự. Nhà em ở đó mà. Ligo? Jean thốt lên. Thành phố công nghiệp quê mùa đó sao? Anh tưởng em ghét đồi gió hú Satiman, ghét trung tâm khu ly mất an ninh, ghét phố xá xám xịt trong buồn thảm. Anh vẫn còn nhớ những lời rên rỉ của em khi mới sang ly. Tôi bật cười. Hồi đó quả thật em làm phiền anh nhiều quá. Em biết mình nên cảm ơn anh đã khuyên em mạnh dạn du học. Anh tưởng đến giờ em vẫn còn phân vân về quyết định này. Jin nghiêm túc. Đôi lúc em làm anh thấy có lỗi vì bứng em ra khỏi gia đình, ra khỏi nước Việt Nam, ra khỏi những phong tục tập quán của dân tộc em. Tôi không phân vân nữa về quyết định du học của mình. Đã chọn vì trong suốt thời gian 7 tháng ngắn ngủi vừa qua, tôi đã học được rất nhiều điều mà nếu còn ở lại Việt Nam, tôi không tài nào tưởng tượng nổi. Tôi học từ giảng đường đại học, những người bạn đồng môn ngoại quốc, những anh chị đồng hương chung nhà, những người bỉ xa lạ ngoài phố. Tôi cũng đã học rất nhiều khi được đến những thành phố châu Âu khác nhau. Bao nhiêu là kiến thức, những điều thú vị, những cảm xúc bất ngờ. Chỉ là vì tôi tư lự nhìn ra cửa sổ. Đôi khi nhớ về gia đình, em thấy mình ích kỷ. Em chẳng báo hiếu gì cho ba mẹ, chưa lo được gì cho em trai. Nó cũng muốn du học. Người Việt Nam lạ quá, Jin thở ra. Xin lỗi vì nói thẳng điều này, nhưng anh đã luôn cố hiểu mà không được. Tại sao cha mẹ Việt Nam muốn con mình thành đạt để báo hiếu lại cho mình, lại còn quăng trách nhiệm cho đứa con thành công hơn phải chăm sóc cho đứa kém năng động hơn? Nếu xem con cái là cây gậy tuổi già cho mình, vậy việc sinh con quả là ích kỷ. Đứa con đâu muốn ra đời, chính cha mẹ quyết định sinh nó ra. Khái niệm báo hiếu nghe bất mãn quá. Ồ không, tôi cố đính chính. Ba mẹ không đòi em phải báo hiếu chỉ là vì em thấy mình có bổn phận phải đền đáp công ơn của họ. Không phải em đang đền đáp bằng cách cố gắng học hành hay sao? Em năng động và tự chịu trách nhiệm đời mình. Sau này em thành tài, dĩ nhiên là em có điều kiện để báo hiếu. Sao em cứ áy náy? Anh nghĩ em đang bị sức ép vô hình từ ba mẹ mình. Chính họ cũng đề nghị em phải lo cho em trai. Cha mẹ bên đây không ai đề nghị kỳ cục như vậy cả. Mỗi đứa con có cuộc đời riêng của nó. Đứa nào chịu khó thì sẽ thành đạt. Đứa nào mê chơi thì về sau hối tiếc. Nếu đứa giỏi giang phải gánh đứa không nỗ lực, thật bất công. Đó là chưa nói, do định sẵn, mình sẽ được bảo bọc. Đứa kia càng không chịu cố gắng, mà bình chân như vậy, ngồi chờ bảo mẫu. Anh biết ở Việt Nam, phụ nữ giỏi giang hơn đàn ông. Chắc cũng vì cách giáo dục trọng nam khinh nữ, khiến mọi thứ đều đổ lên vai phụ nữ. Anh bất bình thay cho em. Anh chả hiểu gì cả. Tôi bối rối lẫn bực bội. Cần phải hiểu nguồn gốc xã hội Việt Nam, lịch sử Việt Nam, con người Việt Nam trong hàng thế kỷ trước khi lên án. Nhưng Việt Nam đang hội nhập, những tập đoàn đa quốc gia như Van Later đã sang đó đầu tư. Những người trẻ như em đang ra nước ngoài du học, phải đem về Việt Nam những tư tưởng mới giúp mình sống hạnh phúc hơn. Sao cứ khăng khăng ôm lấy những định kiến, những lề thói không còn phù hợp với cuộc sống mới. Trẻ như em mà còn ù lì, nói gì đến những người lớn tuổi như ba mẹ em. Mỗi lần nói chuyện liên quan đến Việt Nam, chúng tôi thường rơi vào những tranh luận bất phân thắng bại, khiến không khí dù đang lãng mạn đến đâu cũng đều trở nên khô cứng. Venice xinh đẹp lần này cũng không cứu vãn được. Đồ ăn thơm lừng được đem ra, nhưng chẳng ai còn hứng thú nữa. Jin đưa ly rượu chát khai vị ra, có ý muốn cụng, rồi cuối cùng thở dài, tự đưa lên miệng, uống một hơi cạn sạch. Tôi cắm cúi ăn món lasagna của mình trong im lặng. Jin ăn rất ít, nhưng rót rượu Bordeaux uống liên tục. Thật ra, tôi cố gắng tạo bầu không khí ấm áp hơn. Những điều anh nói về mặt lý thuyết hoàn toàn đúng, nhưng để thay đổi đâu phải một sớm một chiều. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống. Dù ba em từng học chương trình Pháp, nhưng đó là thời thuộc địa, khác xa với thời hiện đại này. Anh không ác cảm với những suy nghĩ truyền thống của gia đình em, nhưng cách em áy náy về những khái niệm báo hiếu, trách nhiệm, nghĩa vụ, bảo bọc làm anh khó chịu. Trên nhún vai, anh có cảm giác em chưa tự tin về những gì mình đang thực hiện. Dường như em vẫn đang sẵn sàng đổ lỗi cho anh nếu không thành công khi du học. Ồ không, tôi bất ngờ với lời thú nhận này. Em không hề đổ lỗi cho anh. Anh chỉ là người gợi ý em nên du học, còn quyết định là ở em. Và những ngày tháng qua, em hoàn toàn hài lòng vì sự chọn lựa này. Nếu có những áy náy suy tư và buồn bực thì cũng là bình thường. Anh thừa biết em còn ngây ngô và thiếu kinh nghiệm xa nhà. Anh thừa biết em ngốc nghếch thế nào mà. Thật sao? Jin cười xòa. Vậy mà anh luôn nghĩ em cho anh mới là ngốc. Tôi không trả lời, chụp ly rượu uống ừng ực. Tôi không biết uống rượu, dù chỉ là loại khai vị rất nhẹ. Duyên nhìn tôi nhăn nhó mà vẫn đòi rót thêm, uống theo kiểu phá hoại chứ không hề thưởng thức. Anh chặn lại khi tôi đòi uống ly thứ ba. Hồi ở bên nhau vào cuối năm ở Viên, tôi cũng mượn rượu để có thêm can đảm. Tôi nghĩ Duyên sẽ tấn công tôi khi hai người ngủ chung một phòng khách sạn. Thế mà cao trào của chúng tôi cũng chỉ là những nụ hôn rồi ai về giường nấy. Mấy anh chị ở chung nhà nghĩ tôi coi như tiêu rồi khi đi Viên về. Lần này ở Venice, Duyên chắc chẳng thèm làm gì tôi nếu tôi không chủ động. Có lần anh nói, em yêu anh bằng tình yêu trong sáng, không có tình dục. Nên anh cũng đáp lại em bằng tình yêu trong sáng, không có sách xen vào, ít ra cho tới bây giờ là vậy. Em làm gì uống rượu dữ vậy? Duyên nhướng mắt hỏi. Uống rượu bóc đô xịn kiểu này uổng quá. Anh có thấy hai đứa mình khác nhau nhiều không? Tôi lè nhè. Khác nhau như vậy, liệu yêu nhau có bền vững không? Đừng bao giờ có những câu hỏi ngốc nghếch như thế nữa. Duyên phì cười. Người Việt Nam lúc nào cũng muốn bền vững. Cuộc đời vốn bấp bênh mà. Hãy tận hưởng những gì đang diễn ra. Biết đâu ngày mai, Venice chìm xuống biển và later phá sản vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Anh và em sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đừng bao giờ có những giả định ngốc nghếch nữa. Tôi bật cười. Tuy nhiên, em thích ý tưởng Valetor bị phá sản. Anh không còn là cháu trai của sáng lập viên tập đoàn. Em được xóa cục nợ 15.000 euro. Chúng tôi đã tận hưởng Venice xinh đẹp trong tiết đầu xuân ấm áp như thế. Có những lúc lãng mạn, lại có khi giận hờn, thậm chí là tranh luận gay gắt vì những khác biệt văn hóa. Nhưng cả hai đã biết khôn ngoan hơn, luôn tránh mọi xung đột trước các bữa ăn, không làm ảnh hưởng đến nền ẩm thực Ý thật tuyệt vời. Cũng có khi chúng tôi chỉ nằm yên, tập cấm khẩu trong nhiều giờ để con tim được lên tiếng, để được sống bằng tình cảm thuần túy mà không cho lý trí xen ngang vào. Và chủ nghĩa tình yêu trong sáng đã được chúng tôi xét lại. Đúng lúc, đúng nơi, ngập tràn hạnh phúc. Hết kỳ nghỉ phục sinh, tự ý quay về Bỉ, tôi vui mừng gặp lại Ligger đen nhèm của mình, ngạc nhiên thấy cô nàng lọ lem đã thay bộ áo dạ hội lộng lẫy trong nắng xuân huy hoàng. Hoa nở rộ khắp các cung đường. Blaise Saint-Lambert, ngựa xe sầm uất, đại lộ Boulevard Ambroy vô cùng nhộn nhịp. Chợ trời La Bát ngập tràn hàng hóa. Sông La Meuse xanh biếc dập dìu những cánh buồm trắng, Ligger tươi đẹp biết bao. Trên đồi Satiman, gió đã không còn hú ghê rợn như dạo thu đông. Các tài xế xe buýt mở hé cửa sổ cho hương hoa cỏ tha hồ tràn vào, khiến bọn sinh viên khoan khoái hít căng lồng ngực. Cây cối hồi sinh phủ xanh rợp nẻo, hoa rừng khoe sắc, thu hút ong bướm lợn bay. Thỉnh thoảng trên những nẻo đường đèo, chúng tôi còn mục kích cảnh gia đình thỏ rừng dắt díu nhau chạy băng ngang. Những chú sóc thì truyền cành dạn dĩ xà xuống sân trường, vòi ăn bọn sinh viên. Thiên nhiên tươi đẹp trên đồi khiến ai cũng thấy lòng nhẹ nhàng, thư thái. Chị Linh từ Paris lần đầu sang Ligger thăm tôi. Chị ngạc nhiên thấy thành phố công nghiệp mà tôi luôn tả, rất buồn, thảm, lại xinh tươi với vô vàn những công viên nhỏ mọc đầy hoa. Chị thích những quảng trường bé tí với các tòa thánh đường quanh khu nhà tôi ở. Nhà thờ tên gì thì cũng tọa lạc tại quảng trường tên đó. Mỗi nơi chỉ cách nhau vài bước chân nên chị Linh tha hồ xà vào nhà thờ cầu nguyện. Chị cho biết những lời cầu nguyện trong nhà thờ lần đầu ghé vào luôn được ơn trên đáp lại. Mỗi khi đi xa, chị luôn tranh thủ vào nhà thờ xin tí lộc. Chị Linh làm tôi thấy buồn cười. Chị là người không theo đạo. Nhưng nơi nào cho chị hy vọng được lộc rơi lộc vãi thì chị đều tin cả. Em cũng tranh thủ cầu nguyện đi, chị Linh khuyên. Em xin được học hành suôn sẻ, được lấy chồng giàu, có điều kiện lo cho thằng Hải đi du học, trả hết nợ ngân hàng, tiền nhà bên Việt Nam. Thôi đi chị, tôi bực bực. Cho em xin hai chữ bình yên. Thân em lo còn chưa xong, đừng lôi gia đình vô nữa. Bởi vậy mới nói phải lấy chồng giàu để chồng lo phụ. Chị nghĩ tướng em có phúc lấy chồng giàu sao? Tôi cố pha trò. Chân em đâu có dài, mông ngực đều cỡ nhỏ. Ai biểu em không chịu quang? Chị Linh nói thẳng. Lại còn muốn chị sang Ligger lần này phải gặp Jean. Em muốn chị nói tốt về Jean với ba mẹ em chứ gì. Chúng tôi ngồi trên ghế đá trước nhà thờ St. Paul, xung quanh là những cửa hiệu thời trang phổ biến. Người ta đang đông đúc ra vào tấp nập mua sắm. Tôi cũng từng vào ra những cửa hiệu này khi muốn xả stress lúc học hành căng thẳng. Nhưng thường tôi chẳng dám mua gì, dù có những nhãn hàng bán giảm giá chỉ còn trên dưới 10 euro một món. Chị Linh xem ra vẫn nghiêng về Quang, nhất là chị đã gặp anh vài lần ở Paris. Chị có ấn tượng quá mạnh trước vẻ điển trai đầy nam tính và cách nói chuyện khôi hài của anh. Tôi phải báo trước với chị, Jean trông rất chân phương, anh không đẹp trai và cũng rất ngờ nghệch trong ăn nói. Jean không thể so sánh với Quang nếu xét về ngoại hình và phong thái. Chị Linh ậm ừ, trông chán nản trước viễn cảnh phải gặp một người buồn tẻ như Jean mà lại bắt chị có sứ mệnh nói tốt với gia đình tôi. Sau những lời nhận xét của chị Linh, giờ đây có thể tôi nhìn Jean bằng con mắt hơi khác. Có thể tôi không còn cho anh là cù lần hay buồn bực vì anh sống quá lý trí. Nhưng điều này không quan trọng. Chúng tôi là hai cá thể độc lập, hai con người khác nhau, đến từ hai nền văn hóa xa lạ. Chúng tôi vẫn đang cố kết nối nhau bằng tình yêu chân thành và giản dị. Tôi tiếp tục học tập hăng say trên giảng đường đại học và trong cuộc sống thường nhật. Thỉnh thoảng cuối tuần, tôi vào khu Lee Carrer uống bia với tụi bạn da trắng hay đi hát karaoke với mấy anh chị Việt Nam chung nhà. Cũng có khi tôi đi lễ ngày Chủ nhật ở nhà thờ Saint Jacques với mấy anh bạn da đen của Pascal, rồi cả đám kéo nhau ra chợ trời La Bát. Những ngày cuối tuần ở Ligue thật nhiều hoạt động. Bạn bè quốc tế tổ chức hội họp, ăn uống, nhảy, đi picnic, chơi thể thao. Nhưng thông thường tôi dành những ngày cuối tuần cho Bruxelles. Tôi thích không khí ở sân ga Bruxelles khi tàu từ Ligue vào bến, hành khách vô cùng háo hức, mong nhanh gặp lại người thân. Ai đó đứng chờ với nụ cười trấn tĩnh, nhưng ánh mắt tràn đầy niềm vui. Mọi người xúc động xà vào lòng nhau, những nụ hôn hối hả, không bị ai làm phiền. Và tôi yêu cảm giác được ôm xiết vào lòng. Khi cô tiếp viên báo tin máy bay đã đáp xuống phi trường Zaventem ở Bruxelles, tôi nghe tim mình đập loạn nhịp, từng tế bào trong cơ thể tôi ngân lên. Mỗi lần trở lại nước Bỉ, tôi đều xúc động vô ngần. Nơi đây nào phải quê hương, nhưng tôi luôn cho rằng mình có một mái nhà. Đâu đó, ở khách sạn Ibis tại Bruxelles, mỗi khi tôi đi công tác cho Van Leet. Đường Verbois tại Ligue, nơi tôi trải qua cả năm trời rủi mài kinh sử. Ở căn phòng số 25 trong khu học xá trên đồi gió hú Satiman trong những ngày đầu tiên đi du học. Hay nơi đó là căn hộ của Jean, nơi mối tình đầu của tôi đã chứng kiến những phút giây sống hạnh phúc tưởng như là bất tận. Mùa xuân ở châu Âu quá tuyệt vời, thật xứng đáng để mong chờ sau những tháng mùa thu ảm đạm và mùa đông bốt giá. Trở lại nước Bỉ lần này, tôi may mắn rơi vào tháng 6, thời điểm mùa xuân thật sự nở rộ với nắng thủy tinh vàng lóng lánh. Dưới vòng trời trong xanh không gợn một áng mây, những bông hoa căng tràn mật ngọt thu hút bong bướm lượn bay, hương hoa cỏ trong tiết trời ấm áp làm náo nức lòng người. Tôi chỉ khoác chiếc áo vest mỏng, mặc váy lụa màu vàng chanh và chân mang đôi giày đế thấp gắn nơ xinh xắn. Với bộ dạng này, tôi tự dưng hứng thú được lang thang một mình chụp hình, tự sướng khắp phố phường. Tôi thấy mình lại trở về làm cô gái nhỏ ngây ngô, hồn nhiên và trong sáng. Tôi đứng lại nhìn mình trong một tủ kính bán sô-cô-la trên phố. Có thể dáng vẻ tôi vẫn là một cô gái nhỏ. Có thể trông tôi vẫn còn nhí nhảnh trong bộ cánh mùa xuân. Nhưng tôi không còn ánh mắt vô tư của 3 năm về trước nữa. Tôi đã có những tháng ngày tràn đầy những trải nghiệm quý báu. Nhớ lại buổi sáng lang thang chụp hình một mình trên phố vắng Bruxelles. Tôi thấy mình trưởng thành hơn cả mong đợi. Giờ đây tôi là một cô gái trẻ. Ánh mắt tự tin dù ẩn sâu trong đáy mắt là tia nhìn tư lự. Mùa thu năm đó, tôi hoàn tất khóa học cao học 1 năm ở Đại học Ligue và quay về Việt Nam như dự định. Tôi trở lại làm việc cho Van Leter chi nhánh Việt Nam và được tăng gấp đôi lương. Thật ra, không phải tất cả kiến thức tôi thu lượm đều có ích và áp dụng được ngay vào công việc. Nhưng chính những trải nghiệm khi du học xa đã giúp tôi có được sự tự tin, tính mạnh mẽ, khả năng chịu áp lực cao. Cũng không hẳn vì có bằng cao học từ Bỉ mà công ty xem tôi là một nhân viên có triển vọng. Chi nhánh Việt Nam giờ cũng tuyển khá nhiều bạn đồng trang lứa với tôi đi du học về. Đơn giản tôi nghĩ mình nổi trội hơn vì đã có quá trình làm việc trong công ty, sau đó mới đi du học, trên tinh thần bù đắp lý thuyết cho thực tiễn, rồi lại quay về áp dụng những kiến thức đó. Tôi hiểu các quy trình và cách làm việc của công ty hơn những đồng nghiệp trẻ mới đi du học về, nhưng chưa có kinh nghiệm. Tôi dần trả món nợ 15.000 euro và đã trả gần xong do mỗi năm lại được tăng lên vị trí cao hơn cùng mức lương tương xứng. Tôi được ban giám đốc tin dùng và họ đặc biệt đánh giá cao tính trung thực của tôi. Người Bỉ không khờ khạo mà chỉ quá trung thực. Nếu bị qua mặt dù một lần, họ sẽ không cho bạn bất kỳ cơ hội nào để sửa chữa. Tôi cũng đã có điều kiện phụ gia đình trả nợ ngân hàng, tiền nhà và cũng đã trả gần hết. Thằng Hải em tôi dẹp mộng du học trời Tây sau khi tôi cật lực khuyên nhủ. Nó chuyên tâm học cho hết hệ đại học trong nước và sẽ tìm việc làm trước tiên. Tôi muốn nó hiểu việc du học không nên là một trào lưu, thấy người khác đi thì mình cũng nôn nóng đi cho bằng được. Sau này, nếu thấy thật sự cần thiết, Hải sẽ tìm cách du học hệ cao học ở những nước gần mà chất lượng giáo dục bảo đảm, ví dụ như là Singapore hay Malaysia, nhưng chi phí phải tự nó chịu trách nhiệm lấy. Em tôi có vẻ hiểu, ba mẹ tôi cũng có thái độ nhẹ nhõm hơn trước kia rất nhiều. Mọi thứ đều vào nề nếp, mọi chuyện đều theo kế hoạch, mọi việc đều đúng dự kiến. Nhưng giá như mọi thứ đều hoàn hảo. Thời gian còn du học ở Liga, tôi và Jean cố gắng tận dụng những ngày cuối tuần ngắn ngủi để có điều kiện tìm hiểu. Chúng tôi hay cùng nhau đi những nước gần như Pháp, Hà Lan, Đức hoặc chỉ lái xe loanh quanh đến những vùng đồng quê. Thật ra, chỉ có tôi có nhu cầu tìm hiểu đối tác, mà càng tìm hiểu thì càng khó hiểu. Tình yêu không phải là công thức toán, chẳng có định nghĩa hay khái niệm nào thực sự đúng đắn cho mỗi mối tình. Jean không đòi hỏi bất cứ điều gì từ tôi. Anh không bắt tôi kể lể quá nhiều về mình, trong khi tôi luôn muốn biết tất cả về anh. Jean cũng không thắc mắc, khi học xong, quay về nước thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ như thế nào. Anh không buồn sầu khi nghĩ ngợi khoảng cách địa lý sẽ gây trở ngại ra sao. Anh không đắn đo lên kế hoạch bước tiếp theo trong chuyện tình yêu của chúng tôi sẽ là gì. Tôi càng bấn loạn khi những tháng cuối cùng trên đất Bỉ đã tới, giờ chia tay gần kề. Ngày lên máy bay đã điểm, Jin vẫn bình chân như vậy. Anh muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Jin nhún vai bình thản. Mình làm sao xa cách nhau được, dù sao hai đứa cũng làm chung trong một tập đoàn mà. Đó mới chính là điều em lo ngại. Tôi phát sốt. Em chỉ là một nhân viên còn con trong một chi nhánh bé nhỏ, hầu như không chút danh phận. Thì sao? Jin ngơ ngác với bộ mặt giả khờ đáng ghét. Trong mối quan hệ này, ngay từ đầu đã là như vậy, thì bây giờ là như vậy. Em cứ về Việt Nam làm việc, trước mắt để làm đúng cam kết với phòng nhân sự, trả nợ dần dần tiền học, sau đó tính tiếp. Tính tiếp? Tôi thở hắt ra. Là tính cái gì? Ít ra, phải đến 3 năm sau em mới dứt nợ. 3 năm đó, anh ở đâu? Anh vẫn tiếp tục ở Bruxelles, làm một trong những nhà điều hành trẻ của tập đoàn. Mình vẫn giữ mối quan hệ yêu đương với khoảng cách xa như vậy trong suốt 3 năm. Rồi sau 3 năm sẽ là gì? Jean luôn cho rằng tôi quá tính toán và muốn mọi thứ phải lên kế hoạch rạch ròi, dù là trong chuyện tình cảm. Theo anh, chỉ trong công việc mới cần phải có kế hoạch. Còn tình yêu, hãy để cho con tim làm theo lý lẽ của riêng mình. Anh đâu có ngờ sẽ yêu một cô gái Việt Nam như em. Jean cố gắng giải thích. Chính con tim anh một ngày kia cho anh biết em là người anh chọn. Khi yêu, đàn ông không tính toán gì hết. Nhưng em cần phải tính toán cho tương lai của mình. Tôi nổi sung. Với phụ nữ, công việc chẳng là gì quan trọng. Chính tình yêu và người mình yêu mới là điều đáng quan tâm hơn hết. Thì anh vẫn yêu em, dù em có quay về Việt Nam đi nữa. Jean nắm tay tôi an ủi. Anh sẽ sang Việt Nam thăm em, làm quen với gia đình em. Em cũng sẽ sang lại Bỉ thăm anh. Chắc chắn công ty sẽ cho em đi họp hành hay đào tạo tại Bruxelles. Chúng mình lại gặp nhau. Rồi sau đó, rồi tiếp theo. Tôi cáu. Ba mẹ em sẽ luôn miệng hỏi. Chuyện đến đâu rồi? Chừng nào đám cưới? Chừng nào ổn định? Mỗi đứa ở một nơi hoài sao? Ngày tôi lên máy bay về Việt Nam, dù vẫn đưa tôi ra phi trường, Jean và tôi vẫn đang giận nhau. Hay ít ra tôi đang giận Jean, còn anh chỉ đơn giản là làm mặt khờ. Trời mùa thu mưa rơi rả rích, gió thốc tùm cơn, lá vàng bay bất định. Hy vọng đây không phải lần cuối mình gặp nhau. Jean mỉm cười giả ngốc hỏi. Mặt em nhìn lạnh lùng quá. Không biết, tôi ậm ừ. Do anh thôi. Về Việt Nam, em đắt sâu lắm, sợ rằng sẽ quên anh nhanh. Dù ở đây, anh cũng đắt sâu, Jean cười ngây ngô. Nhưng anh không quên em đâu. lần sau đến Bruxelles, anh lại rước em ở phi trường Zaventem nhé. Em không nghĩ mình được sớm quay lại Bỉ, tôi cáu. Khi nói lời vĩnh biệt, thật sự tôi không nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Jean nữa. Đó chỉ là lời chào trong lúc đang giận dỗi. Jean chỉ đáp. Lời tạm biệt với hy vọng sẽ gặp lại. Mắt anh rất buồn. Chúng tôi không nói gì thêm. Một nụ hôn nhanh trên môi khi chúng tôi rời nhau. Và đã gần 2 năm rồi, chúng tôi không gặp lại. Sau này khi tôi đã về Việt Nam, trong một email, Jean thú nhận, anh đang hy vọng sẽ sớm được điều sang Van Later chi nhánh Việt Nam để làm việc. Anh bình thản khi chia tay tôi cũng vì lẽ đó. Với bản tính nghịch ngợm, anh mặc kệ tôi bực tức, để rồi sẽ làm tôi ngạc nhiên khi một ngày không xa sẽ thình lình xuất hiện trước cửa nhà tôi ở Sài Gòn. Nhưng như một định mệnh, khi tôi nói vĩnh biệt, Jean không được bổ nhiệm sang Việt Nam vì tình hình kinh tế không thuận lợi. Anh bị điều sang Mexico, một thị trường rất lớn và nhiều tiềm năng cho tập đoàn Van Later. Jean thổ lộ, anh vẫn luôn hy vọng rồi sẽ có ngày kinh tế bớt căng thẳng hơn, anh sẽ được đến Việt Nam. Tôi đã chờ anh một ngày nào đó xuất hiện trước cửa nhà tôi ở Sài Gòn. Nhiều đêm nhớ Jean, tôi thường thức giấc lúc nửa đêm về sáng và đành ngồi bó gối chờ mặt trời lên mà không cách gì ngủ lại được. Tôi nhớ lúc chúng tôi trải qua Giáng sinh trắng tại Viên, nhớ lúc hạnh phúc được trọn vẹn thuộc về nhau ở Venice, nhớ sân ga Bruxelles ngày cuối tuần khi tôi được Jean ra đón với cái ôm siết nghẹn lòng. Tôi vẫn chưa bao giờ cảm ơn anh đã khuyên tôi đi du học. Tôi cũng chưa bao giờ thành thật thú nhận rằng Jean đã cho tôi nhiều hơn những gì một cô gái vốn ngốc nghếch như tôi xứng đáng nhận. Anh đã giúp tôi trưởng thành, đã cho tôi một tình yêu khiến tôi đủ mạnh mẽ, tiếp tục dấn bước mỗi ngày mà không sợ cô đơn. Sài Gòn không một chỗ nào có gió hú, thành phố này cũng không có những cung đường uốn lượn, dễ làm người ta choáng váng như đồi Satiman. Tôi có thể sống mà không cần ai đó chở che. Nhưng đó chỉ là lý trí, bởi tôi biết con tim mình lên tiếng, tôi cần anh. Trở lại nước Bỉ trong đợt đào tạo ngắn kỳ này, tôi không có Jean ra rước như anh từng hứa. Anh đang mãi tận Mexico xa xôi. Tôi tranh thủ quay lại thăm Lê G vào cuối tuần. Thành phố không mảy may thay đổi. Nhưng những người tôi quen hầu như không còn ai. Ngôi nhà cũ của chúng tôi giờ chỉ còn anh Tùng ở lại trọ. Anh Hưng đã sang làm nghiên cứu sinh ở Hà Lan, theo dự án với thầy đỡ đầu. Chị Nhàn bỏ ngang chương trình làm tiến sĩ vì con bệnh nặng phải quay về Việt Nam lo chạy chữa. Pascal cũng đã về Cameroon. Anh Tùng cho biết nhà đón thêm những thành viên mới, đủ 5 người để chia tiền như thời tôi còn học ở đây. Tôi một mình đi bộ từ nhà ở phố Verbois sang Plessis-Lambert, dạo quanh khu trung tâm rồi lấy bus số 48 lên đồi Satiman. Ngọn đồi nhỏ trong nắng xuân với những cung đường uốn lượn nở đầy hoa đẹp như một bài thơ. Tôi ngạc nhiên nhận ra, dù đã lâu không đi buýt trên đường đèo vòng vo, tôi vẫn không choáng váng vì say xe. Trong suốt một năm du học, với gánh nặng nợ nần và mặc cảm chưa chu toàn với gia đình đè nặng trên vai, tôi đã trải qua những lúc khó khăn để học hành vất vả và vượt qua những kỳ thi căng thẳng. Một năm ở Bỉ, tôi đã lao động cật lực và có những lúc rối trí, không xác định được mình đi có đúng hướng. Giai đoạn đầu mới qua bị khủng hoảng trên đồi gió hú, tưởng không bao giờ vượt qua nổi. Thế mà sau này về lại Việt Nam, mỗi lần nhớ lại Ly Khử, tôi chỉ toàn nằm mơ thấy những cung đường trên ngọn đồi Satiman vàng nắng lúc xuân về. Nơi trạm xe buýt trước khu kinh tế, tôi chợt nhận ra một người đang đứng đưa tay vẫy. Có thể tôi hoa mắt, có thể tôi bị ảo giác. Nắng đang lung linh nhảy múa, khiến mọi vật cứ nhòe đi. Tôi lảo đảo xuống xe, đưa tay che mắt, nhìn thật kỹ. Anh đây, anh chờ em nãy giờ cũng lâu rồi. Anh Tùng nói em đã ra khỏi nhà, đi loanh quanh một chút, rồi sẽ lên Satiman. Vậy mà cũng cả tiếng rồi. Anh làm gì ở đây? Tìm tôi vỡ òa. Không phải anh đang ở. Anh làm thám tử, anh có cái thú theo dõi người khác, đặc biệt người đó là em. Mọi người Bỉ đều đọc Tanh Tanh và là fan của Giorgio Simenon mà. Tôi yêu cảm giác được ôm siết vào lòng. Ánh nắng tháng 6 đang rát vàng ngọn đồi nhỏ. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối của truyện Cung đường vàng nắng của tác giả Dương Thụy. Buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Bắt đầu từ buổi đọc truyện đêm mai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của tác giả Trần Việt. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.